Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả VT News. Tôi xin lỗi ngày hôm qua tôi phải có việc gấp nên không lên chương trình được. Ngày hôm nay chúng ta có một chương trình tôi nghĩ rất là hay, là vì cái hồ sơ này vừa được gửi ra bởi Hội đồng Luật sư Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà nó liên quan đến rất là nhiều câu hỏi của rất là nhiều người về cái vấn đề trách nhiệm của một người bảo lãnh tài chính. Và cái hồ sơ này thì ở trên tòa sơ thẩm liên bang. Và cái chi tiết trong cái hồ sơ này nó cho chúng ta thấy là trên tòa, cái sự suy nghĩ của tòa khi mà phân tích một cái vấn đề như vậy nó đi như thế nào và kết cục như thế nào. Nhưng mà nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật thì quý vị có thể gọi số 408-947-7030, và tôi hy vọng là tiếp tục mang cái hồ sơ này cho đến cái kết quả cuối cùng, ngày hôm nay cũng được, ngày mai cũng xong, cũng sẽ xong, để cho quý vị thấy là làm sao mà có những cái chi tiết trong một cái hồ sơ như vậy mà giải quyết như thế nào ở trên tòa. Tại vì là mỗi một cái hồ sơ nó mỗi khác, không có cái hồ sơ nào giống như cái hồ sơ nào, và cái tình tiết trong cái hồ sơ đó nó làm cho cái hồ sơ đó có thể thay đổi từ trạng thái này qua trạng thái khác trong một cái cuộc tố tụng, hoặc là cái cuộc giải quyết hồ sơ, hoặc là cái vấn đề gọi là đi từ cái mức mà chúng ta bảo lãnh tài chính cho một người cho đến lúc mà cái kết quả nó sẽ như thế nào. Hai cái người này lấy nhau năm 2009, và trước khi lấy nhau thì cái người chồng đó nói với người vợ tương lai đó là hãy ký một cái giấy tiền hôn nhân. Và trong cái giấy tiền hôn nhân đó có một cái câu nói rằng là cả hai người đều không đòi tiền dưỡng cấp của nhau. Và cái giấy tiền hôn nhân đó nó được ký trước khi cái người chồng, là cái người bảo lãnh cái người vợ ở một quốc gia khác đến Hoa Kỳ này, làm cái đơn I-864, tức là cái đơn bảo lãnh tài chính. Thì sau khi ký rồi thì người chồng mới ký cái giấy bảo lãnh tài chính để mà đưa người vợ này qua Hoa Kỳ. Rồi một thời gian sau hai người ly dị. Và trong thời gian hai người ly dị thì quý vị biết rồi, ly dị nó là những cái vấn đề xảy ra tranh chấp, tranh cãi đủ mọi thứ. Cho đến cái lúc mà cuối cùng thì cái sự đồng ý mà hay là cái lệnh của tòa nói rằng là không ai dưỡng cấp cho ai hết về vấn đề vợ chồng đó. Tại vì họ không có con với nhau, không ai dưỡng cấp cho ai hết. Và vì cái người vợ này á, cái người vợ này đã không đi làm, và bà ta nhận được một cái số tiền rất là ít từ văn phòng dưỡng cấp thực phẩm, tức là food stamp. Nhưng mà trong lúc đó bà ta cũng nhận được một cái số tiền từ chính phủ nơi bà đã sinh ra và lớn lên và đi làm, để mà bà được cái tiền về hưu ở cái quốc gia đó. Nhưng mà cái tiền đó bà không nhận được ở bên này, bà không mang qua được bên này, ông bà thì nhận được ở bên tiểu bang, đến quốc gia của bà thôi. Và sau đó thì ông chồng cũ này của bà không có cung cấp gì cho bà cả về vấn đề tài chính, ngoài trừ ông ta cho bà một cái số tiền để mà dọn dẹp đồ đạc của bà, dọn ra khỏi nhà của ông. Và từ ngày đó bà sống với một người con lớn của ở bà ấy. Và cái người con lớn của bà này, lương của anh ta mỗi một tháng là 3.200 để dùng để trả tiền nhà và những cái chi phí lặt vặt trong cuộc sống. Đến một thời gian sau thì bà ấy nộp cái đơn lên trên tòa liên bang. Bà nói rằng là cái ông này, ông ấy đã không có làm đủ bổn phận dưới cái hợp đồng ông ấy ký với lại chính phủ, là ông ấy phải giúp cho bà ở cái lĩnh vực là không thể nào bà sống dưới cái mức 125% dưới cái mực gọi là cái mực nghèo nàn, tức là cái mực gọi là thiếu hụt Federal Poverty Guideline. Và bà ấy xin chánh án tòa cho bà được lấy một cái số tiền từ cái ông này cộng với tiền chính tiền luật sư, tiền chỉ tiền đó. Rồi thì là để mà trả lời cái hồ sơ của cái bà này kiện ông ta. Xin lỗi, sau đó thì bà ấy xin chánh án tòa cho bà được cái lệnh này ngay tức khắc, không cần phải xử gì hết á. Ok. Nhưng mà cái ông này thì ông mới nộp đơn lại tòa. Ông nói thứ nhất là cái đơn bảo lãnh tài chánh đó không có hiệu lực, bãi bỏ. Và cho dù rằng là nó có hiệu lực thì ông ấy đã làm tất cả những trách nhiệm của ông ta rồi. Chuyện này nhiều người cũng đã hỏi tôi rồi, tôi có nhiệm vụ gì trong vấn đề khi tôi bảo lãnh tài chính cho mọi người. Đây là một khía cạnh thôi. Tôi muốn nói với tất cả mọi người là đây không phải là cái trường hợp của từng người một. Đây chỉ là một trường hợp của một người. Họ đưa cái vấn đề này lên trên tòa sơ thẩm để mà họ xin được giải quyết cái việc này. Trong cái hồ sơ của họ, những cái tình tiết nó sẽ hoàn toàn khác biệt với những cái hồ sơ của bất cứ người nào có những vấn đề tương tự như vậy. Cho nên khi quý vị có những vấn đề xảy ra như vậy, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để luật sư họ có thể giúp cho quý vị giải quyết những cái vấn đề liên quan đến pháp luật. Và những vấn đề liên quan đến pháp luật ở văn phòng Empire Law Offices của chúng tôi làm với những vấn đề về di trú, những vấn đề về di trúc, về living trust, về hình sự, về dân sự, về hợp đồng, về lệnh trục xuất, về tố tụng, về phát minh, child support, ly dị, dưỡng cấp, custody. Tất cả những vấn đề đó chúng tôi làm một phần là để giúp cho quý vị thông cảm nhau, hiểu nhau và quyết định cho nó được mau lẹ, cho nó được công bằng. Và một phần là tôi cũng không muốn rằng là những cái vấn đề này khi nó xảy ra nó kéo dài thêm, vì cái việc mà quý vị phải đến gặp luật sư là một việc khó khăn nhất rồi. Cho nên nếu quý vị có vấn đề về pháp luật, xin quý vị tham khảo với luật sư, với chúng tôi và với luật sư mà quý vị tự chọn nhé, về vấn đề, những vấn đề pháp luật ở nước Hoa Kỳ này, và nhất là ở tiểu bang California. Tiếp theo, những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Trong cái từ ngữ của luật, cái chữ summary judgment, tức là mình nói với chánh án là cho tôi cái quyết định tổng quát. Khi mà cái việc này nó xảy ra thì cái việc đầu tiên mà chúng ta phải biết rằng là trong cái hồ sơ này nó không có một cái lý do gì để mà hai người tranh tụng với nhau. Tức là những cái bằng chứng nó cho...
Thưa luật sư, có gì tính giả đàn gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, xin thân thường...
Có thể nói chuyện với luật sư nhưng mà tắt radio được không?
Dạ, được. Tắt cái đài, đang chạy xe luật sư.
Vâng, tắt cái radio
thì,
đi.
Dạ, rồi. Thì em có ly dị với bà xã em á, nhưng mà thằng dốc của em á thì nó ở bà xã. Thì em gọi lên cho dốc cho con của em á, thì có boyfriend của bà xã đó, nó lấy cái phone của thằng dốc của con của em là nó nói fuck you. Thì em á thì không phải như người ta, thấy gì vậy là mình phải như người ta mình nói vậy, nhưng mà em theo bây giờ thì cái đó mình kiện nó được không vậy, hay lần sau luật sư chờ luật sư chờ. Vì cái này nó mới xảy ra cách đây ngày vừa qua đó, và bây giờ em hỏi luật sư, bây giờ em muốn kiện thằng đó đó.
Ok.
Dạ.
Rồi bây giờ tắt cái radio hoặc là có thể ngừng đi.
Rồi em tắt cái máy để em nghe trên xe này rồi.
Rồi bây giờ cái câu trả lời là như thế này. Nhất, cái mà người tắt cái radio hay là vang lắm à? Nha. Lắm. Tôi nó cũng chả biết nó vang đấy. Radio hoặc tắt điện thoại. Anh chào.
Thưa luật sư, như vậy thì Thanh Tùng sẽ phải ra tay để giúp cho luật sư. Rồi, bây giờ thì mời luật sư ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Ok. Cái việc đầu tiên á là ở trên tòa gia đình, cái việc đầu tiên mà chánh án nhìn vào là cái sự bảo vệ cho cái cuộc sống của các con của mình. Trong cái hồ sơ của anh, tôi không biết cháu bao nhiêu tuổi. Nhưng mà cái việc đầu tiên, cái vấn đề thứ hai nữa là cái việc gì đó nó xảy ra, mình phải có cái lệnh của tòa. Tức là, ví dụ như bây giờ cái người vợ là cái người đang có được cái quyền nuôi con và mình có cái quyền thăm viếng con, ví dụ đi. Và trong cái trường hợp này, người vợ có một người bồ và cái người bồ đó nói những cái lời lẽ khiếm nhã. Mai mốt đây mà nếu quý vị có gọi cho tôi đó mà cái chữ như vậy mà anh vừa nói, anh nói cái chữ khiếm nhã và cái chữ xấu là tất cả mọi người đều hiểu rồi. Thì là cái lời nói khiếm nhã đối với anh như vậy đó, thì tôi không biết rằng là cái chuyện đó nó xảy ra có xảy ra trước mặt cái người con của anh hay không. Nhưng con của anh nó sống trong một cái tình trạng không có được tốt đẹp lắm nếu đó là cái hành động của cái người bồ của người vợ cũ của anh. Anh không có thưa cái người vợ cũ của anh làm cái gì. Anh này anh chỉ nói một cái lời rất là khiếm nhã và anh thưa để làm cái gì. Cái việc ở đây là anh làm sao để mà anh bảo vệ cái cuộc sống của con anh cho nó đừng có ở dưới cái tình trạng bất ổn như vậy. Và cái tình trạng bất ổn đó là dạy dỗ con mình nói những cái lời nói không được đúng như vậy. Rồi con của anh còn trẻ, mai còn nhỏ, mai mốt đây nó vô trường rồi đứa bé nào làm một cái hành động làm nó bực mình thì nó lại nói những cái lời nói như đó thì nó lại không có đúng. Cho nên cái việc anh có thể làm là làm sao để bảo vệ con của anh tránh đi những cái cuộc sống, những cái tình trạng trong cái cuộc sống nó không được tốt đẹp như thế. Làm như vậy anh có thể đưa cái motion vào tòa. Nhưng anh phải tham khảo với luật sư tại vì như vậy nó có đủ hay không? Tôi không biết. Cái trường hợp này có lẽ còn những vấn đề khác nữa chứ không phải chỉ như vậy đâu. Tại vì nếu chỉ như vậy không thôi thì nó cũng đã có, nó cũng đã không đi đến cái chỗ là cái người bạn trai đó phải nói những cái lời nói như vậy nhé. Ok, anh có thể gọi điện thoại làm hẹn 408-947-7717 hoặc là anh có thể lên tham khảo đã rồi tính tiếp nhé. Rồi, xin cảm ơn anh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Thì khi mà cái bà này bà đưa cái hồ sơ vô tòa thì bà nói với tòa là không còn cái gì, không có cái gì để mà tranh tụng cả. Tất cả những cái dữ kiện trong cái hồ sơ này nó là như vậy rồi. Nhưng mà ít khi, rất là ít khi mà tòa cho một người đặt cái đơn này vào được cái quyền bãi cái hồ sơ hay là thắng cái hồ sơ vì nói rằng là trong cái hồ sơ nó không có cái gì để mà tranh tụng. Chỉ có một trường hợp tôi nghĩ đến ngay bây giờ mà có thể xảy ra được, đó là nếu mà cái hồ sơ mà một người mang lên trên tòa và cái ngày để mà được hồ sơ được tòa thụ lý cái hồ sơ đã hết hạn, tức là cái statute of limitation hết hạn, thì cho dù mình có đưa cái hồ sơ kiện tụng đi chăng nữa mà cái ngày đã hết rồi thì có lẽ tòa cũng sẽ bãi cái hồ sơ thôi nhé. Đó là về cái vấn đề summary judgment. Bây giờ nói về cái đơn I-864. Dưới cái điều luật 1183 của Bộ luật số 8 của Quốc gia Hoa Kỳ, thì khi mà một người bước vào Hoa Kỳ này, họ coi như là cái người đó là một cái người sẽ dựa vào quốc gia Hoa Kỳ này để sống, nhưng vì cái bảo lãnh tài chính, cái đơn bảo lãnh tài chính đó được ký bởi cái người bảo lãnh, được hứa hẹn bởi cái người bảo lãnh là họ sẽ giúp đỡ, họ sẽ lo lắng cho cái người này không trở thành một cái vấn nạn cho chính phủ, không sống ở cái cuộc sống nghèo nàn. Và đây là một cái hợp đồng giữa người bảo lãnh và chính phủ. Chính phủ ở đây là tôi nói đến chính phủ của quốc gia Hoa Kỳ. Và cái hợp đồng đó có hiệu lực. Một khi cái người bảo lãnh ký là có hiệu lực cho đến khi thứ nhất, cái người được bảo lãnh đó trở thành công dân Hoa Kỳ. Thứ hai, cái người bảo lãnh đó đã làm 40 quarters và đã được chấp thuận bởi văn phòng an sinh xã hội. Thứ ba, cái người đó không không còn là thực.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Anh xin cho hỏi luật sư văn phòng số điện thoại mấy vậy anh?
Dạ thưa chị, 408
408
947
947
7717
7717.
Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ.
Vâng, xin cảm ơn chị.
Dạ.
Thứ ba là cái người này không còn là thường trú dân và đã rời nước Mỹ không trở lại. Thứ tư là người này đã nhận được một cái giấy chuyển diện mới dựa trên cái tờ bảo lãnh mới, bảo lãnh là bảo lãnh tài chính á. Và thứ năm là người này đã chết. Thì một trong năm trường hợp đó, trường hợp nào xảy ra trước thì cái người mà ký giấy tờ bảo lãnh tài chính đó, không còn có trách nhiệm. Trách nhiệm đây không phải là tôi phải nuôi cái người này, nhưng mà trách nhiệm đây là làm sao để cho cái người này đừng có đứng ở cái tình trạng quá nghèo nàn, ok? Và thêm vào đó, trong cái đơn viết rõ ràng là ly dị không có bãi cái trách nhiệm của cái người ký cái hợp đồng này với chính phủ. Hợp đồng này là cái đơn I-864. Ok. Vậy thì khi mà cái người bảo lãnh tài chính đó...
Thưa luật sư, có chị thính giả đang chờ trên đường dây. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
À, chào luật sư. Hỏi luật sư một việc á. Tôi có một người bạn mà... cái người ta cho mượn tiền đó, thì người ta lấy lời mỗi tháng là ví dụ là 1.000 đồng đi, mà người ta lấy 300 đồng một tháng, mà nó có ký giấy tờ mượn tiền này kia nọ trong cái công trắc đó, mà nó có luôn cái tiền lời trong đó, nên cái ví dụ mà có đưa ra tò cái này kia rồi có sao được chứ?
Ok, thứ nhất là phải đăng.
Dạ.
Có thấy.
Dạ.
À, radio nó cũ đấy ha. Bắt cái hay là đứng xa radio.
Sao rồi, sư?
Tắt điện thoại đi, cái điện thoại nó hú lắm.
Dạ dạ.
Tắt hoặc rồi. Là tắt radio đi nha.
Dạ.
Thế. Rồi. Rồi, bất quá tam ha, lần thứ ba rồi đừng có nữa nha. Ai gọi lần thứ ba là muốn tắt radio trước ha. Ok, bây giờ câu trả lời nha. Ok, cái câu hỏi này nó liên quan đến một cái điều luật chúng ta gọi là Usury law, U-S-U-R-Y law, ok? Ok,
yeah.
Tại vì cái tiền này cho mượn là tiền tư nhân, thì mình không có được đánh một cái số tiền lời mà nó quá đáng. Bây giờ cái câu hỏi của anh nó có chi tiết đó nhưng mà nó cũng không đủ. Theo như tôi nghe thì là một người cho người khác mượn một số tiền, xong rồi cái người đó, cái người mượn tiền nó trả mỗi tháng một số tiền. Nhưng mà cái số tiền đó là... về tiền lời không hay là vừa lời vừa vốn, và cái tiền lời mà viết trên cái hợp đồng đó là bao nhiêu và như thế nào. Đó là theo như tôi nghe anh nói. Thì cái câu hỏi của anh là cái người mà mượn tiền đó họ có thể làm gì được về cái vấn đề tiền lời họ trả, hay là câu hỏi của anh là cái người cho mượn tiền đó có thể lấy được cái tiền lời hay là cái tiền gì đồng ý với nhau, có phải không?
Dạ. Okay. Giống như ví dụ là luật sư cho mượn 1.000 đồng thì luật sư lấy lời một tháng về 300 đồng.
Uh-huh.
Đó là tiền lời không, chứ không có cái tiền vốn trong đó.
Như vậy là nhiều lắm phải không?
Dạ.
Nhiều lắm nhé. Mà nếu còn viết trên giấy tờ thì cái số tiền lời đó nó không được lãnh nhé. Đó, tổng quát là như vậy, ok?
Dạ, dạ, cảm ơn.
Nó sẽ không được lãnh, ok? Rồi.
Dạ, dạ, cảm ơn.
Cảm ơn. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 và tắt điện thoại. Anh tắt radio đi nhé, tắt radio đi. À... trong cái việc mà cái người bảo lãnh tài chính đó có tiếp tục có trách nhiệm với cái người mà mình mang qua Hoa, mình bảo lãnh vào trong ra Hoa Kỳ này, có cái trách nhiệm đó dưới cái hợp đồng bảo lãnh tài chính hay không, thì cái câu trả lời là có. Tại vì là cho dù rằng thì là cái anh này, anh ấy tính chất là anh không có từ chối, là anh có ký cái giấy đó. Nhưng mà anh nói rằng là cái hợp đồng này nó không có hiệu lực là vì anh ấy đã ký cái giấy tiền hôn nhân rồi. Cho nên anh ấy nói rằng là và nếu cái giấy tiền hôn nhân của anh ta đó ký mà nó không có hiệu lực, thì anh ta nói rằng là anh ta không có đi phỏng vấn với cái người vợ của anh ta. Khi mà người vợ của anh ta xin được lấy cái thẻ xanh 10 năm, tức là bãi cái thẻ xanh có điều kiện, và vì vậy anh ta không có trách nhiệm nữa, cái hợp đồng đã hết hạn rồi. Cái câu nói đó rất là sai, không đúng, ok? Tại vì có cái hợp đồng.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Chào anh Thanh Tùng, cho em chào luật sư Nguyễn Kim Phượng, cho em có câu hỏi muốn hỏi thăm luật sư Kim Phượng chút xíu được không anh?
Chào anh, mời đặt câu hỏi.
Chị cho em hỏi thăm với cái phần mà trao support đó, thường thường người ta tính theo tuổi hay là tính theo birthday thì chị cho em biết được.
Ok. Dưỡng cấp cho những người con dựa trên cái tiền thu nhập của người cha. cưỡng cấp cho những người con ở trên tòa gia đình dựa trên cái tiền thu nhập của người cha, cái thời gian người cha người mẹ có với những người con này. Ok, đó là cái câu ngắn gọn nhất tôi có thể trả lời cho anh. Nó còn nhiều chi tiết trong cái việc dưỡng cấp nữa, nhưng mà đó là cái câu trả lời ngắn gọn nhất. Ok, rồi. Nếu anh có câu hỏi gì thêm có thể gọi ở văn phòng số 408-947-7717. Quý vị có thể tiếp tục gọi số 408-947-7030 để đặt câu hỏi. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang chỉnh cho bị cho làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị sẽ gọi số 408-947-7030. Ngày hôm nay tôi nói về cái đơn I-864 để cho những người vừa mở chương trình lên biết rằng là tôi nói về vấn đề gì. Cái tiền hôn nhân, cái giấy tiền hôn nhân đó là một cái hợp đồng. Và cái hợp đồng đó là giữa một người chồng và một người vợ, hay là một người sẽ làm chồng và một người sẽ làm vợ. Cái giấy tiền hôn nhân đó nó không phải là cái hợp đồng giữa cái người làm cái giấy tiền hôn nhân đó với lại chính phủ. Và vì vậy, cái anh này, anh ấy không tự động có thể nói rằng là vì tôi ký cái hợp đồng tiền hôn nhân và vì vậy tôi không có trách nhiệm gì với chính phủ về cái vấn đề là phải giúp cho cái người vợ của tôi trong cái việc bảo lãnh tài chính. Đơn giản thế thôi. Hết. Ok. Rồi. Đến phiên mà hai người này không bằng lòng nhau, bắt đầu đưa nhau ra tòa. Ok. Khi mà chúng ta đưa nhau ra tòa là chúng ta đưa nhau trên tòa dân sự. Ok. Cái việc mà hai người đồng ý nhau với những cái điểm dưỡng cấp, nuôi con, có thời gian với con, vấn đề tài sản, cái đó là việc giữa hai người với chánh án ở tòa dân sự, tòa dân sự trong tòa gia đình. Ok, nếu cái việc mà muốn được cấp dưỡng cần phải đưa ra lúc mà hai người này nói chuyện với nhau ở tòa gia đình. Ok, nhưng mà khi tôi nói cái câu này thì tôi nhớ là...
Thưa luật sư, có gì tính giả đàn gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, hello, chào xin Tùng, chào luật sư ạ.
Chào anh.
Dạ, em có câu hỏi là nếu mà em làm giấy bảo là lãnh ba mẹ mà xong tới cái phần mà cái bảo trợ tài chính rồi, em cũng gửi đi rồi, cũng cả tuần này rồi, thì em gửi bưu điện thì nó certify và nó kêu đã nhận được rồi, nhưng mà em nhận được cái email á, thì họ nói là họ gửi cái checklist cho mình làm những cái mình bổ sung, chẳng hạn như là giấy khai sinh của ba mẹ vân vân, rồi hồ sơ tư pháp, rồi trong đó có cái câu là chúng tôi chưa nhận được cái đơn bảo trợ tài chính. Em nghĩ cái tờ in ra là nó default như vậy thôi, chứ cho dù mình nhận rồi mà nó vẫn ghi vậy, vậy đúng luật sư, chứ không có nghĩa rằng là họ không nhận được họ mới gửi cái đó, phải không luật sư?
Tức là có tiếng con nít ở đằng sau lưng nhé.
Dạ.
Có tiếng con nít ở đằng sau lưng, cho nên cái câu hỏi của anh có lẽ cũng không có được nghe rõ lắm, nhưng tôi nghĩ rằng là đây là cái câu trả lời, mà nếu không đúng thì anh có thể hỏi thêm.
Dạ.
Cái việc mà NVC gửi cho mình giấy tờ kêu mình bổ túc, và trong đó họ đề rằng là họ chưa nhận được cái đơn I-864 của mình á, không phải,
dạ, đúng rồi.
Không phải là khuôn rập đâu nhé, ý anh nói là khuôn rập tức là nó standard, ha? Không phải.
Dạ đúng rồi.
Nếu họ không nhận được thì họ nói họ không nhận được thì mình phải gửi đi cho họ. Cái câu hỏi của anh đó, nó liên quan đến cái việc là khi anh gửi cái I-864 đi và NVC gửi cho anh cái giấy để bổ túc thêm giấy tờ, hai cái thơ đó nó đang cùng một lúc đi đến hai nơi khác nhau, và vì vậy có thể là lúc họ in ra cái giấy đó họ chưa nhận được cái I-864 của anh. Cái đề nghị là khi anh nộp cái giấy tờ trở lại, lẽ như anh phải nộp cả cái tờ giấy mà NVC đưa cho anh để cho anh bổ túc giấy tờ đó. Anh
nộp
cái đó lại, thì trong đó anh nên viết một cái lá thơ là chúng tôi đã gửi cái 864, nếu quý vị không nhận được xin cho chúng tôi biết, họ sẽ trả lời mình. Còn nếu không, anh thắc mắc, vẫn còn thắc mắc, anh lên trên email đó, anh có cái email hình như là stay something đó, anh gửi cho họ, rồi họ sẽ trả lời cho anh. Nhưng mà khi gửi email mình phải để cái hồ sơ HCM số mấy, phải để cái người bảo lãnh là người nào, người nhận là người nào, ngày sinh tháng đẻ ngày nào, họ trả lời cho mình hết hết thôi.
Dạ, dạ đúng rồi. Giờ luật sư hiểu cái câu của em 100%. Dạ, dạ, cảm ơn luật sư nhiều nha.
Cảm ơn anh.
Dạ, chào luật sư.
Dạ. Điện thoại của chúng tôi là 408-947-7030. Tôi đang nói đến đâu rồi. Ok. Và cái anh này, anh ấy cãi rằng là... ok. Anh nói rằng là trong cái giấy mà tiền hôn nhân đó đó, anh ấy nói rõ ràng là anh ấy không có cung cấp cho cái cô này, cho cái người vợ của anh trong cái trường hợp hai người ly dị. Không cần biết cái anh này ý của anh như thế nào. Một khi anh ấy ký cái giấy bảo lãnh tài chính, thì anh đồng ý với những cái điều khoản trong cái bảo lãnh tài chính trong cái hợp đồng đó. Và trong cái giấy đó nói rõ ràng là anh ta đồng ý, không có bị ai bắt buộc, và cũng không có vấn đề gì về vấn đề trí khôn. Ha? Mà khi anh ký cái giấy này, cho nên anh chấp nhận những cái trách nhiệm đó. Đó là cái lý do tại sao cái đơn bảo lãnh tài chính đó không phải nào trở thành một cái phần tử trong những cái hồ sơ liên quan đến vợ chồng hay là vấn đề bảo lãnh tài chính về sau này. Anh miệng bảo về vấn đề tố tụng về sau này. Vì bảo lãnh tài chính là chúng ta ký với lại chính phủ, cái người mà bảo lãnh tài chính đó ký với chính phủ chứ không phải ký với một ai khác. Ok. Và cái quyết định ở trên tòa gia đình không bắt anh ta phải trả cái tiền dưỡng cấp vợ chồng hay là không bắt hai người có trách nhiệm gì với nhau. Nó cũng không có liên quan gì đến cái trách nhiệm mà cái người này phải trả, phải giúp đỡ cái người kia khi mà bảo lãnh tài chính cho cái người đó vô trong nước Hoa Kỳ này. Ok. Và cái bà vợ này bà ấy dựa vào cái tờ giấy bảo lãnh tài chính đó mà bà đưa cái hồ sơ này ra tòa. Bà ấy nói rằng là cái anh này anh có trách nhiệm với bà ấy, cho dù rằng thì là bà cũng đã ký cái giấy tiền hôn nhân, cho dù rằng thì là bà ấy cũng đã ly dị anh này. Quý vị nghĩ đúng hay sai? Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 947-7030. Xin chào văn phòng của chúng tôi một lần nữa là 408-947-7717, 408-947-7717. Rồi quý vị biết rằng là khi chúng ta nói đến vấn đề tranh chấp ở trên tòa, thì lúc nào cũng vậy hết. Nếu mà chúng ta có một cái câu chuyện mà cả hai người đều đồng ý với nhau hết, thì không phải là không có, nhưng mà nó cũng không phải là dễ nữa. Tại vì cho dù có đồng ý nhau thì ít ra cũng có một cái sự khác biệt thì nó mới trở thành cái việc là làm giấy tờ ở trên tòa. Nhưng hầu như lúc nào cái câu chuyện đó nó cũng có hai chiều, hai đường, đúng không? Người thì nói trái, người thì nói phải, hay người thì nói phải và người thì nói trái. Và quý vị thấy cái bánh mà pancake đó, cái bánh mà xẹp á, mà chiên đó, quý vị thấy lúc nào cái mặt nó cũng một mặt vàng, một mặt vàng đậm, một vàng nhạt, lúc nào cũng vậy hết. Và vì vậy khi mà tôi làm bất cứ một cái hồ sơ nào, lúc nào tôi cũng phải nghĩ rằng là ở phía bên kia họ có cái gì mà đến nỗi mà phải ra đến cái độ như vậy. Lúc nào tôi cũng phải suy nghĩ như vậy để tôi tìm cách làm sao để mà giải quyết cái công việc nó cho nó êm đẹp. Nhưng nó không đơn giản như là tôi nghĩ. Tại vì không phải là lúc nào người kia cũng suy nghĩ giống như tôi. Chuyện đó là chuyện tự nhiên, nhưng tôi mong là nó như vậy. Cho nên nhiều khi có những cái việc nó xảy ra mà mình không thể nào mà nghĩ rằng là nó có thể xảy ra đến nhiều như vậy. Nhưng khi chúng ta đi đến cái chỗ là tố tụng hay là ly dị hay là tranh cãi tiền bạc hay cái gì đó, chỉ cần cả hai người lùi một bước thôi là cái chuyện nó cũng sẽ đại giải quyết được. Và khi vấn đề đó nó giải quyết được thì chúng ta cần phải luật sư để mà giúp cho chúng ta, cho nó có những cái giấy tờ rõ ràng. Tự mình làm cũng được, nhưng mà cái hậu quả về sau này nó không có đúng như mình muốn thì nó lại phức tạp hơn. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số 408-947-7717. Và ngày mai tôi sẽ tiếp tục cái câu chuyện này để cho quý vị thấy rằng là cái vấn đề này nó rất là rõ ràng, để cho chúng ta thấy rằng là tất cả mọi người khi mà có những vấn đề cần phải làm như thế nào. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào quý vị và cảm ơn Thanh Tùng.